Kính thưa cộng đoàn, lễ kính bình và máu thánh Chúa Giêsu được giáo hội thiết lập xét về mặt lịch sử thì nó có tính cách minh giáo, tức là để tuyên xưng đức tin của người tín hữu Công giáo. Bởi vì trong lịch sử đã có những người chủ trương sai lầm về bí tích thánh thể. Họ chủ trương rằng không phải bánh sau khi truyền phép trở nên Chúa Giêsu thánh thể, mà cái bánh ấy vẫn là bánh, nó giống như cái áo Chúa Giêsu chui vào mặc. Áo ấy là áo, còn Chúa Giêsu là khác. Rồi cũng có những người chủ trương rằng khi truyền phép trong thánh lễ thì bánh trở thành mình thánh Chúa Giêsu và rượu trở thành máu thánh Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu chỉ hiện diện trong bí tích thánh thể trong khoảng thời gian thánh lễ diễn ra mà thôi. Hết thánh lễ thì bánh ấy lại trở thành bánh thường. Thế thì giáo hội thiết lập lễ kính mình và máu thánh Chúa Giêsu để tuyên xưng đức tin Chúa Giêsu thật sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Khi đã được truyền phép thì bánh trở thành mình thánh Chúa Giêsu và rượu trở thành máu thánh Chúa Giêsu. Và sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể không phải chỉ trong diễn ra trong thời gian của thánh lễ mà thôi, nhưng còn hiện diện sau khi thánh lễ đã kết thúc. Vì lý do đó mà lễ kính mình và máu thánh Chúa Giêsu thì giáo hội khuyên là sau thánh lễ sẽ có cuộc rước mình thánh Chúa để tuyên xưng đức tin. Lát nữa sau thánh lễ chúng ta cũng sẽ rước mình thánh Chúa ra một nhà trạm ở giữa sân để tuyên xưng đức tin. Xin kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta tham dự với ý thức ấy, với tất cả lòng tin và sự nghiêm trang kính trọng cần thiết để tuyên xưng đức tin Chúa Giêsu thật sự hiện diện trong bí tích thánh thể cả trong khoảng thời gian thánh lễ diễn ra và cả sau khi thánh lễ đã kết thúc. Tuy nhiên, điều có lẽ còn quan trọng hơn đó là bởi vì ngày nào chúng ta cũng dâng lễ, ngày nào chúng ta cũng cử hành bữa tiệc của Chúa, ngày nào chúng ta cũng cử hành bí tích thánh thể, và dường như nó trở thành thói quen. Cho nên giáo hội muốn chúng ta có cần có một khoảng thời gian để mà dành riêng để suy tư và cầu nguyện nhiều hơn về bí tích thánh thể. Và đó là giờ mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một trong những khía cạnh của bí tích thánh thể trong đời sống của người tín hữu. Thưa quý ông bà và anh chị em, khi Chúa Giêsu ngồi ăn bữa tối cùng với các môn đệ ở trong nhà tiệc ly, chúng ta gọi là bữa ăn sau cùng của Chúa, lúc bấy giờ cái chết đã cận kề. Và nhìn lại 3 năm giảng đạo, 3 năm Chúa Giêsu đi khắp đất nước Palestine để loan báo tin mừng, để công bố nước trời, để thực thi những điểm thiêng dấu lạ. Và giờ đây số người tin Chúa được là bao? Cái đám đông theo Chúa cả 5.000 người như trong phép lạ hóa bánh ra nhiều bây giờ đâu? Và ngay cả trong số những người ngồi bàn ăn với Chúa Giêsu thì Giuđa sẽ là một tên phản bội. Rồi chỉ sau đó ít phút thôi thì Phêrô chối Chúa, các tông đồ chạy bán sống bán chết, bỏ của chạy lấy người. Vậy thì đâu là kết quả? Đâu là kết quả của những năm miệt mài loan báo tin mừng? Đâu là kết quả của những thành quả công, là thành quả của công việc của Chúa Giêsu? Chả lẽ lại vô ích? Chả lẽ lại thất bại? Trong cái bối cảnh ấy, trong cái bối cảnh ấy, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể. Trong cái bối cảnh ấy, Chúa Giêsu thiết lập bí tích tình yêu. Chúa cầm bánh trao cho các môn đệ mà nói: đây là mình thầy, chúng con hãy nhận lấy mà ăn. Đây là chén máu thầy, chúng con hãy nhận lấy mà uống. Trong cái bối cảnh mà cái chết cận kề, trong cái bối cảnh mà dường như cái cố gắng của Chúa Giêsu trong 3 năm chưa đạt được kết quả bao nhiêu, nếu không muốn nói là dường như thất bại, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể để làm gì? Đương nhiên trở thành củ ăn củ uống cho tâm hồn. Nhưng mà Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể để Ngài thực hiện lời Ngài hứa với các môn đệ: thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Và không phải là Chúa Giêsu ở cùng các môn đệ như trước đây nữa. Trước đây người hiện hữu, người hiện diện một cách hữu hình, cùng đồng hành với họ, cùng ăn uống với họ, cùng trò chuyện với họ. Nhưng giờ đây Chúa Giêsu thánh thể hiện diện một cách đặc biệt, người trở thành bánh để Ngài có thể ở trong các môn đệ, để Ngài có thể hiệp nhất và hiệp thông với các môn đệ, và để biến các môn đệ trở thành những Giêsu khác để tiếp tục công việc của Chúa. Và như thế, thưa quý ông bà và anh chị em, việc loan báo tin mừng vẫn tiếp tục được thực hiện, việc công bố nước trời vẫn tiếp tục được thực hiện, việc xây dựng nước Chúa nơi trần gian vẫn tiếp tục được thực hiện nơi những người tin, nơi các môn đệ của Chúa Giêsu. Trước đây chỉ có một Chúa Giêsu loan báo tin mừng, thì bây giờ sẽ là những Giêsu đầu tiên: Phêrô, Gioan, Giacôbê, Maria Magdalena sẽ là những Giêsu tiếp theo, và cho đến hôm nay thì có hàng tỷ Giêsu tiếp tục sứ mạng của Ngài cho đến hoàn tất. Đó là điều kỳ diệu của bí tích thánh thể, và đó cũng là điều mà chúng ta cần phải nhận ra khi chúng ta cử hành bí tích thánh thể, và đặc biệt khi chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể. Chúng ta tự hỏi mỗi ngày: tôi đi dự lễ, tôi rước mình Thánh Chúa để làm gì? Có bao giờ chúng ta đặt vấn đề ấy không? Tôi rước mình Thánh Chúa để làm gì? Chúng ta có thể có nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng với những gì mà tôi vừa mới gợi ý suy tư của cộng đoàn, thì một trong những điều rất quan trọng đó là tôi rước mình Thánh Chúa để tôi được kết hợp với Chúa Giêsu thánh thể, tôi được kết hợp với Chúa Giêsu phục sinh. Như chính người nói trong bài tin mừng hôm nay: ai ăn bánh này thì ở trong tôi và tôi ở trong người ấy. Cái sự kết hợp ấy không phải chỉ là sự kết hợp để trở nên thân thương, nhưng mà sự kết hợp ấy để được biến đổi. Sự kết hợp ấy để được biến đổi, để rồi chúng ta trở nên những Giêsu khác, những Giêsu mới, những Giêsu tiếp tục sức mạnh của Đức Giêsu loan báo tin mừng, công bố nước trời và xây dựng nước Chúa nơi trần gian. Chúng ta giúp mình Thánh Chúa là để làm cái điều ấy, chứ không phải giúp mình Thánh Chúa xong rồi đâu lại vào đấy. Giúp mình Thánh Chúa là phải có hiệu quả biến đổi, phải có hiệu quả biến đổi. Giúp mình Thánh Chúa hàng ngày là được biến đổi nên Giêsu, cho đến một lúc nào đó chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô: tôi sống nhưng không còn phải là tôi sống, mà là Chúa Giêsu Kitô sống trong tôi. Amen.